Hãy tha thứ cho người khác. Bài của cha Giuse Đinh Lập Liễm. Không ai trong chúng ta là người hoàn toàn trong sạch trước mặt Chúa. Không ai dám tự hào nói mình không hề lỗi phạm đến Chúa. Trái lại, phải thành thực mà nói, ai cũng đã phạm đến Chúa rất nhiều. Nhưng Chúa lại rộng lòng tha thứ cho sự yếu đuối của chúng ta. Nếu Chúa đã tha thứ cho chúng ta, thì như Chúa dạy, chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau. Chúa Giêsu đã nói, khi con đi dâng lễ vật trên bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang bất hòa với con, thì hãy để lễ vật lại, trở về làm hòa với người anh em ấy trước đã, rồi mới trở lại dâng lễ vật sau. Đó là cách nói mạnh nhằm khuyến khích chúng ta tha thứ cho người khác như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Hơn nữa, nếu chúng ta có tha thứ cho người khác thì Cha trên trời mới tha thứ cho chúng ta. Đó là một điều kiện bắt buộc phải có khi chúng ta cầu nguyện. Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Phần thực hành lời Chúa. Tha thứ thì được thứ tha. Mục 1. Thiên Chúa là đấng tha thứ. Điểm 1. Trong Cựu Ước. Chính lúc đối diện tội lỗi mà Thiên Chúa hay ghen, tỏ ra là Thiên Chúa đầy lòng tha thứ. Việc chối bỏ Thiên Chúa sau khi đã ký giao ước đáng lý ra khiến Thiên Chúa hủy diệt toàn dân, lại trở nên cơ hội để Thiên Chúa tự xưng là Thiên Chúa dịu dàng và hay thương xót, chậm bất bình, giàu ân sủng và trung tín, dung thứ lầm lẫn, sai phạm và tội lỗi. Tuy nhiên Ngài sẽ không bỏ qua sự gì mà không sửa phạt. Thế nên Môi-se mới có thể yên tâm cầu nguyện với lòng tin tưởng rằng thật là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng con và cho chúng con trở thành gia nghiệp Ngài. Xét theo khía cạnh nhân bản và pháp lý, sự tha thứ tự nó không thể biện minh được. Thiên Chúa Thánh Thiện đã không phải bày tỏ sự thánh thiện của Ngài bằng sự công bình của Ngài và gia phạt những ai khinh thường Ngài đó sao? Làm sao vị hôn thê bất trung với giao ước lại có thể ỷ lại vào lòng tha thứ khi nàng không biết xấu hổ vì mình đã gian dâm? Tuy nhiên, lòng Thiên Chúa không như lòng loài người và Đấng Thánh không thích hủy diệt. Thay vì muốn cho tội nhân phải chết, Ngài muốn cho họ hoán cải để có thể đổ tràn ơn tha thứ của Ngài. Vì đường lối của Ngài vượt xa tư tưởng của chúng ta, một trời, một vực. Sau cùng, Thiên Chúa thực hiện ơn tha thứ một cách hoàn hảo nơi Đức Giêsu. Ngài đã tuyên bố tin mừng cứu độ. Ngài kêu gọi hoán cải tất cả những ai cần trở lại, và Ngài thúc đẩy họ trở lại bằng cách mặc khải cho biết Thiên Chúa là một người cha chỉ vui khi tha thứ, và Ngài không muốn ai bị hư mất. Điểm 2. Trong Tân Ước. Chúa Giêsu đến không phải phá hủy lệ luật, nhưng để kiện toàn. Các lệ luật trong đạo cũ đều tốt, nhưng chưa được hoàn hảo. Vì thế khi ai phạm đến ta thì người ấy trở nên kẻ thù của ta. Do đó theo đạo cũ, người ta không cần thương yêu kẻ thù, chỉ cần thương yêu thân nhân thôi. Còn kẻ thù thì phải chịu luật công bình. Ta hãy nghe Chúa nói, các ngươi có nghe lời truyền rằng hãy yêu thương thân nhân mà ghét kẻ thù địch mình. Song ta dạy các ngươi rằng, hãy yêu thương kẻ thù, cứ làm ơn cho kẻ ghét mình, lại cầu nguyện cho những người bắt bớ vu vạ cho ngươi nữa, để các ngươi nên con cái cha các ngươi ở trên trời. Vì Ngài cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ tốt cũng như người xấu, và làm mưa trên người chính trực cũng như kẻ bất lương. Theo với luật yêu thương, ta thấy cần có luật tha thứ đi kèm. Vì nếu không có luật tha thứ, thì luật thương yêu sẽ bị giới hạn rất nhiều. Nên Chúa Giêsu đã phán, nếu khi nào ngươi dâng của lễ trên bàn thờ mà ngươi sực nhớ ra anh em có điều bất bình với ngươi, hãy để của lễ ngươi trên bàn thờ, hãy đi làm hòa cùng anh em đã, rồi ngươi mới đến dâng của lễ. Hoặc chỗ khác, Chúa cũng nói, nếu các ngươi tha thứ cho người ta, thì Cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Mục 2. Con người phải tha thứ. Thực hiện lời Chúa dạy. Người ta thường nói, quá tam ba bận, nghĩa là chỉ tha có ba lần thôi, quá ba lần thì không tha nữa. Thánh Phêrô cũng theo chủ trương đó, nhưng có phần rộng rãi hơn. Ông tin rằng tha thứ 7 lần đã là quá nhiều, vì số 7 là con số tối đa theo quan niệm của Kinh Thánh, nói lên tính chất dư dật đúng mức. Vì thế, ông Phêrô mới hỏi Chúa Giêsu rằng, lạy Thầy, nếu anh em con lỗi phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần, đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp, Thầy không bảo đến 7 lần đâu, mà đến 70 lần 7. Chúa bảo không tha thứ chỉ tới 7 lần, nhưng phải 70 lần 7, nghĩa là tha thứ đến 490 lần. Chúa trả lời như thế không có nghĩa chỉ tha 490 lần, rồi sang lần thứ 491 thì không tha nữa. Nhưng Chúa có ý nói rằng, phải tha thứ luôn mãi, không có giới hạn. Để quảng diễn tư tưởng ấy, Chúa Giêsu đã đưa ra một dụ ngôn. Một người nợ vua 10.000 nén vàng mà không có gì trả, vua đã quảng đại tha nợ cho. Nhưng chính người được tha nợ lại không tha cho người bạn chỉ nợ có 100 quan tiền. Nghe được câu chuyện đó, nhà vua phải nổi cơn thịnh nộ mà phạt tên bất nhân đó. Để hiểu thêm số tiền nợ này cách nhau thế nào, theo các nhà chú giải Thánh Kinh, thì một nén vàng tương đương 10.000 quan tiền. Vậy tên đầy tớ nợ ông chủ 60 triệu quan tiền, một số tiền quá lớn, trong khi người bạn chỉ mượn anh ta một số tiền là 100 quan. Như thế tỷ lệ chênh lệch là 1 trên 600 ngàn. Dụ ngôn này nói lên cách đầy đủ một thực tại khác. Mặc dầu giữa những con người có những khác biệt, nhân loại vẫn có thể ngang hàng với nhau và những bất công gây ra cho con người không đến nỗi quá trầm trọng nếu so với những bất công đối với Thiên Chúa. Đối với con người, tất cả đều giới hạn. Dù con người có tỏ ra đòi hỏi nghiêm khắc, họ cũng chỉ cốt nhằm bảo vệ quyền lợi nên không muốn tha thứ. Vì thế chúng ta nói rằng nhân danh con người, các bất công gây nên những tranh luận và kiện tụng. Nhưng nếu nhân danh Thiên Chúa và căn cứ theo ân sủng hơn là quyền lợi, con người sẽ tỏ lòng thương xót đối với anh em. Trước mặt Thiên Chúa, con người phải điều chỉnh tương quan của mình với tha nhân. Thái độ đối với Thiên Chúa sẽ xác định thái độ đối với anh em. Ngược lại, tương quan giữa con người với anh em sẽ xác định lối cư xử của họ đối với Thiên Chúa. Người tín hữu khi đã biết Thiên Chúa đối xử với họ tốt lành mà còn tới gần anh em với tinh thần khắc nghiệt, họ cũng sẽ bị điều mà Đức Kitô nhấn mạnh khi tuyên bố Cha ta cũng đối xử như thế với các con nếu các con không tha thứ cho nhau. Lòng quảng đại của Thiên Chúa sẽ thắng vượt tính hèn kém của con người và lòng từ ái của Ngài sẽ biến cải thái độ khắc nghiệt của họ. Mục 3. Chúng ta cũng phải tha thứ. Với tất cả những tư tưởng được trình bày ở trên, chúng ta thấy rằng tha thứ là một điều cao thượng và cần thiết. Không những người Kitô phải biết tha thứ theo lời Chúa dạy, mà cả những người ngoại giáo cũng đã thực hiện. Trong bài giảng trên núi, Đức Giêsu đặc biệt lưu ý chúc phúc cho ai hiếu hòa một cách gián tiếp Chúa bảo những kẻ hiếu hòa là kẻ biết tha thứ cho nhau để tạo bầu không khí hòa thuận giữa mọi người. Còn nhiều phần thưởng được dành cho người biết tha thứ, như ta thấy có hai phần thưởng được Chúa ban trực tiếp khi ta biết tha thứ và cũng là điều kiện sine qua non của lời cầu nguyện. Được Chúa tha thứ tội lỗi cho, được Chúa nhận của lễ ta dâng. Ta còn phải tha thứ cả bề trong lẫn bề ngoài, tha thứ cho người khác những xúc phạm đến mình, tha thứ thật trong lòng. Đã là một điều đáng khen ngợi, và đấy là điều kiện căn bản và khởi điểm để đi xa hơn nữa. Tha thứ bề trong mà thôi chưa đủ, còn phải biểu lộ ra bên ngoài nữa. Tại sao chưa đủ? Vì ta dựa vào lời Chúa khi Ngài nói: hãy để của lễ ngươi trước bàn thờ, hãy đi làm hòa cùng anh em đã, rồi ngươi mới tiến dâng của lễ. Chúa dạy phải đi làm hòa cùng anh em đã. Chữ đi làm hòa gợi lên trong đầu óc ta một hành động cụ thể. Chúa đòi ta phải thực hiện sự tha thứ bằng việc làm bên ngoài. Nếu không thì Chúa chỉ bảo hãy để của lễ trên bàn thờ, tha thứ cho anh em đã, rồi hãy dâng của lễ. Như vậy ta có thể kết luận rằng không những Chúa đòi ta tha thứ trong lòng mà còn đòi ta phải thực hiện sự tha thứ ấy ra bên ngoài bằng một hành động cụ thể. Tại sao sự tha thứ cần được biểu lộ ra bên ngoài bằng những hành động cụ thể? Sở dĩ cần có những hành động bên ngoài vì chính những hành động ấy phá tan tình trạng lạnh lùng, khẩn trương, phá tan một cuộc chiến tranh lạnh bao trùm cuộc sống giữa hai người. Nhiều khi trong lòng đã thực sự tha thứ, nhưng vẻ lạnh lùng bên ngoài khiến người khác tưởng rằng mình không tha thứ hoặc coi như họ khinh mình. Đã nhiều lần chúng ta đọc kinh lạy cha, chúng ta có để ý đến câu này không? Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Có lẽ chúng ta chỉ chú ý đến phần trên và tha nợ chúng con, mà lại bỏ quên phần sau như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Nếu trong chúng ta có sự xích mích với nhau thì hãy tha thứ đi đã, rồi hãy dâng lễ. Nếu không, Chúa sẽ không nhận lễ vật chúng ta dâng. Chuyện Hoàng đế Othon tha thứ. Giữa thời Hoàng đế Othon thứ nhất, các vương hầu nổi lên làm loạn nhiều lần. Đặc biệt, chính bá tước Henry, em ruột của Hoàng đế, lại là kẻ cầm đầu quân phản loạn. Nhiều lần bị Hoàng đế đánh bại, 3 lần bị lên án tử hình, nhưng được ân xá nhờ lời cầu khẩn của Hoàng Thái Hậu Matilda. Lần thứ 4 Henry lại nổi loạn, bị bắt, lại bị xử tử hình. Hoàng đế nổi giận, không muốn nghe sự thỉnh cầu của bất cứ ai, mặc dầu biết mất hết hy vọng. Nhưng Henry cố gắng lần cuối. Đó là hôm áp lễ Noel năm 945, hoàng đế và các vương hầu khanh tướng đến dự lễ tại nhà thờ chính tòa Quedlinburg. Đến phần phụng vụ lời Chúa, bá tước Henry mặc áo nhậm xuất hiện trong nhà thờ, tiến đến và sấp mình dưới chân hoàng đế xin tha mạng. Nhưng Othon nhìn bá tước nghiêm khắc và nói: 3 lần ta đã tha chết cho ngươi mà ngươi vẫn cố tình, đừng xin xỏ nài nỉ gì nữa. 3 ngày tới đầu ngươi sẽ rơi. Đúng lúc đó, vị chủ tế mở sách phúc âm và đọc đoạn Thánh Phêrô hỏi Chúa: lạy thầy, con phải tha cho anh em bao nhiêu lần? Có phải 7 lần chăng? Chúa đáp: ta không nói với con là 7 lần, mà là 70 lần 7. Nghe lời đó, hoàng đế rúng động tâm can đến phát khóc, và không những nhà vua tha mạng cho đứa em phản loạn, mà còn ôm vào lòng, rồi ban cho em lãnh thổ Bavière nữa.